Tĩnh Nghi ghi bên cạnh, không công bố kết luận, tìm chuỗi độc lập. Rồi cô tháo tấm ảnh khỏi bảng, bỏ vào túi. Ngày mai chủ nhà lấy lại phòng. Cô chưa biết sẽ ngủ ở đâu, nhưng đã biết câu hỏi cần mang theo. Ai đã cần cây cầu trông an toàn đúng vào hai ngày có sân khấu khánh thành ấy. Cơn mưa thứ hai đến vào đêm tĩnh, Nghi chuyển đồ khỏi căn phòng thuê. Cô vừa đặt chiếc vali ở nhà nghỉ thì điện thoại nhận cảnh báo ngập từ khu chợ ven sông. Hội đồng thông báo phần cầu còn lại ổn định, người dân chỉ cần tránh hàng rào. Nhưng đoạn video một tiểu thương gửi lên cho thấy mặt nước dưới mố đông đang xoáy thành một vòng lạ, còn khe giữa đường dẫn và thân cầu đã rộng thêm. Tĩnh Nghi gọi thẳng cho Thành Vũ, đội trưởng Hứa bắt máy sau hồi chuông thứ ba, nói đội cứu hộ chưa nhận lệnh sơ tán. Cô bảo mố cầu đang dịch chuyển, nếu nó trượt, tường chắn ven chợ có thể bị kéo theo. Thành Vũ hỏi căn cứ. Tĩnh Nghi nói từ hình ảnh và hướng dòng xoáy. Anh im lặng rồi yêu cầu cô gửi video. 5 phút sau, video bị gỡ khỏi mạng. Điện thoại Tĩnh Nghi hiện cuộc gọi của Khải Phong. Giám đốc đường cảnh cáo cô không được phát tán báo động sai. Quyền cảnh báo kỹ thuật của cô đã bị thu hồi. Mọi can thiệp sẽ bị coi là gây hoảng loạn. Ông có thể cắt tài khoản của tôi, Tĩnh Nghi nói. Không thể cắt chuyển động của mố cầu. Cô mặc áo mưa, chạy tới khu chợ. Cổng chính bị khóa, bảo vệ cầm danh sách cấm có tên cô. Tĩnh Nghi đi vòng qua bến cá, lội dọc bờ kè tới một lỗ thoát nước. Phía sau hàng rào, các quầy hàng vẫn sáng đèn vì nhiều tiểu thương quay lại lấy đồ. Mưa đánh lên mái tôn, khiến không ai nghe được tiếng bê tông nghiến dưới chân. Thành Vũ tới bằng xe cứu hộ không còi. Anh chưa có lệnh chính thức, chỉ mang theo 6 người. Tĩnh Nghi chỉ vệt bùn muối phun lên ở chân tường chắn. Cứ vài phút, vệt ấy nhích cao hơn. Cô yêu cầu sơ tán theo từng dãy, bắt đầu từ khu sát mố, không cho đám đông chạy cùng lúc qua nền đường yếu.